Hồng Liên Bảo Giám, chương 1185, điên cuồng đầu nhập 3, góc truyện audio.com. Lúc này lực lượng phòng ngự của Thành Lưu Bạch tương đối mạnh, máy ném đá bình thường tác dụng không lớn, Tô Kính dứt khoát chế tạo một ít máy ném đá di động bình thường, một khi có thể phát ra công dụng sẽ dùng ma tượng phụ giúp, từ đó tiến tới tấn công tường thành. Phía đông và mặt phía bắc cùng phát động tấn công, phía trước là khôi lỗi chiến xa và bộ binh, máy ném đá thụ yêu phía sau bắt đầu dùng thạch đạn áp chế tường thành, đồng thời máy ném đá thụ yêu dùng đá ném hai bên tường thành. Hai bên cửa thành Thành Lưu Bạch là thành lâu lồi ra, trùng kích cửa thành sẽ bị tấn công từ ba hướng. Cự thạch tấn công lấp đầy hai bên thành lâu, hình thành khu vực dốc, một khi luyện khí sĩ tiếp cận sẽ dễ dàng tạo thành con đường, hoàn toàn có thể giúp chiến xa bình thường tiến lên. Thành Lưu Bạch phản kích cũng có xem xét, pháp thuật tháp phóng thích pháp thuật không gián đoạn, từng khối cự thạch dài thể trên không trung, hóa thành đá vụn và cho bụi rơi xuống ngoài thành. Chiến xa đẩy mạnh từ từ, cũng không nóng nảy, luyện khí sĩ trên chiến xa tăng gấp đội, giảm bớt binh sĩ, pháp thuật tháp công kích bị luyện khí sĩ trên chiến xa đỡ được dễ dàng. Những chiến xa này tiến lên cách tường thành hai dặm liền dừng lại, sau đó bắt đầu dùng trọng nỏ tấn công kẻ địch trên tường thành. Những trọng nỗ này dựa vào đạo thuật trận pháp và máy móc khu động, tầm bắn đạt tới 3 dặm, tuy 2 dặm là khoảng cách công kích tốt nhất, vượt qua 2 dặm cho dù có luyện khí sĩ khống chế thì độ chính xác cũng hạ thấp. Quan quân ở đầu tường lập tức khẩn trương, địch nhân không trung công kích liên tục chưa dừng bao giờ, từng tia sáng bắn trúng người có tổn thương rất nhỏ nhưng vô cùng thống khổ, hiện tại mục sư đại đa số thời gian đều trị liệu đau đớn, nếu không tiến hành trị liệu sẽ đả kích sĩ khí nghiêm trọng. Hiện tại có 100 chiến xa tấn công chính diện, tên nỏ trên chiến xa đang trong quá trình điều chỉnh thử, ngay sau đó bắn chết hơn 10 quan quân cấp thấp. Nếu không hủy diệt những chiến xa này, tất cả quan quân cấp thấp đều phải triệt thoái phía sau, không thể làm gương cho binh sĩ. Quan quân Thành Lưu Bạch có tố chất tương đối cao, biết rõ chiến đấu lần này không phải so tố chất mà là so đấu tài nguyên, vũ khí của đối phương cường đại, số lượng đông đảo, hơn nữa thủ đoạn phức tạp, tất cả phản kích bên mình đều bị đánh bật biến thành phòng thủ đơn thuần. Nếu không có viện quân thì Thành Lưu Bạch thủ không được. Hiện tại muốn phòng ngự viễn trình trọng nỏ bắn tới, biện pháp tốt nhất chính là pháp thuật tháp và các mục sư phối hợp tiến hành chặn đường. Vấn đề là thạch đạn của máy ném đá làm người ta đau đầu, những trọng nỗ kia công kích nhanh hơn thạch đạn, muốn phòng ngự lại không đủ nhân thủ. Không chỉ có quan quân cấp thấp lo nghĩ, sĩ quan cao cấp của Thành Lưu Bạch và một ít tướng quân đều ngồi không yên. Minh quân của Tô Kính là quân đội tinh nhuệ nhất bọn họ nhìn thấy, trang bị rất tốt, bọn họ chỉ thấy trên người thần điện kỵ sĩ của Quang Minh đế quốc mà thôi. Binh sĩ của đối phương đều trang bị giống nhau, phổ cập đến mấy chục vạn người, thần điện kỵ sĩ không thể so. Thần điện Thành Lưu Bạch liên hệ với Quang Minh đế quốc thế nhưng Quang Minh đế quốc đưa ra điều kiện là Thành Lưu Bạch không thể đáp ứng. Thoát ly phạm quốc gia nhập Quang Minh đế quốc, hơn nữa còn dâng ra quyền lực, góc truyện audio.com. Hiến tế, đồng thời tiếp nhận thần điện lãnh đạo, sai khiến trưởng lão mới tới thống soái Thành Lưu Bạch tiến hành phản kích chiến. Nếu Thành Lưu Bạch đáp ứng, quốc vương Phạm Quốc sẽ nhận định đây là phản bội. Thủ đô Phạm Quốc trợ giúp là nhanh và tiện nhất, nếu thật làm như vậy, thành chủ Thành Lưu Bạch sẽ chết, thành chủ Thành Lưu Bạch làm sao có thể hy sinh tính mạng bản thân vì thần điện chứ? Phạm Quốc khác với Quang Minh đế quốc, quyền lực quốc vương Phạm Quốc tương đối to lớn hơn một chút, quân đội quốc gia cũng không nằm trong tay thần điện khống chế. Thành chủ Thành Lưu Bạch lúc này đứng ngồi không yên, hắn dẫn đầu thân vệ đi vào Quang Minh thần điện cầu kiến đại tế tử. Quang Minh thần điện Thành Lưu Bạch kích thước không lớn thế nhưng tu kiến cực cao, tương đối hoa mỹ trang nghiêm. Thần điện 6 tầng, dùng vật liệu đá màu trắng xây thành, trước cửa có 100 bậc thang, trụ cột là 5 trụ đá lớn. Cột trụ lớn ở hành lang vườn quanh thần điện, trước chánh điện là quảng trường nhỏ, nơi đó có thập tự giá màu đen đứng vững, trên thập tự giá có buộc một thi thể. Đây là nơi người thường của Thành Lưu Bạch không thể tới, cỗ thi thể này là chiến lợi phẩm của đại tế tự Thành Lưu Bạch. Hắn đã từng được triệu hoán đi thần quốc, đi theo Quang Minh thần chinh chiến 3 năm. Thi thể này là thần bộc của dị đoan thần linh, thành chủ Thành Lưu Bạch đi ngang qua thập tự giá này, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi. Gần đây chư thần tăng cường khống chế hoàng quyền, lý do là Đông Tần đế quốc xâm lấn. Hắn là vương tộc, hắn biết rõ rất nhiều bí mật viễn cổ, biết rõ thần cơ linh thế giới này thực sự không phải là thần linh ra đời tại vị diện, cho nên các quốc gia sinh ra cảm xúc chống cự với loại khống chế này. Phạm Quốc cũng không ngoại lệ, quốc vương đưa tin mật cho hắn làm hắn giật mình. Thế nhưng bản thân hắn là tín đồ của Quang Minh thần cho nên quyết định tới xem trước thái độ đại tế tự Thành Lưu Bạch là gì. Bên ngoài thần điện thành Lưu Bạch có quảng trường loại nhỏ, trên thập tự giá treo thần bộc của Đị Đoan thần linh. Thành chủ thành Lưu Bạch dẫn theo thân vệ đi lên quảng trường, dựng ở dưới thập tự giá, chính mình lẻ loi một mình đi vào trong thần điện. Trong thần điện, các mục sư không ngừng làm chuyện của mình, chỉ có tế đàn hạch tâm của thần điện có một nam tử trẻ tuổi đang hút thuốc. Đúng, hút thuốc, trên thế giới này có mùi thuốc lá, cũng rất lưu hành, nhưng các chức nghiệp thần quan rất ít hút thuốc. Huống chi đại tế tự từng tùy tùng thần linh chiến đấu bây giờ lại đang hút thuốc lá. Nhìn thấy thành chủ thành Lưu Bạch đi tới, hắn vứt bỏ thuốc sau đó nói. Kha Tư Đạt Ân, ngươi tới. Lưu Bạch thành chủ nhíu mày, hắn dừng bước và nhìn lên tế đàn. Ngươi đang đợi ta, không kém bao nhiêu đâu, tùy tiện người nào tới đều tốt. Đại tế tự cảm xúc vững vàng xuống, trên mặt hắn vui vẻ. Tại sao vậy chứ, đáp án, ta biết được đạo đáp án, vì cái gì thần linh hiện tại nhúng tay vào chính trị nhân gian. Mà chính trị nhân gian ảnh hưởng sâu xa, đủ để phá hư cân đối trước mắt là thứ thần linh đã vô lực khống chế, tất cả đều là âm mưu từ trong ra ngoài. Cách chương.